truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 22 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban bầu cử thành phố họp thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và phân chia khu vực bỏ phiếu. Theo đó, thành phố có 8 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị có 8 ứng cử viên.
Một trong những giải pháp được thành phố tập trung trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của PCI trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp.
Việc gia tăng lưu lượng xe tải, đặc biệt là xe tải trọng lớn, là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp nhanh và gây mất an toàn giao thông. Để hạn chế tình trạng trên, thành phố Thái Nguyên triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện. Điều này đã góp phần giảm đáng kể tình trạng xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường của thành phố. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 21 tháng 4, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên họp thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và phân chia khu vực bỏ phiếu. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí việc phân chia khu vực bỏ phiếu đối với 64 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, thành phố Thái Nguyên có 8 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị có 8 ứng cử viên. Trên cơ sở phân chia khu vực bỏ phiếu, các cử tri của thành phố sẽ xem xét, lựa chọn và bầu lấy 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Theo đó, mỗi đơn vị bầu cử 5 người. Chậm nhất đến ngày 27 tháng 4, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên sẽ công bố danh sách và phân chia khu vực bỏ phiếu của các ứng cử viên, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Về sự kiện trọng đại này, phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên đã ghi lại những ý kiến của người dân, kỳ vọng về những đóng góp vào hoạt động của Quốc hội khóa 14 và các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía Tây của thành phố Thái Nguyên, những năm qua cây chè đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, đã góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho bà con. Giai đoạn 2016-2020, Phúc Triều là một trong ba xã của tỉnh Thái Nguyên được đầu tư, xây dựng, trở thành xã nông thôn tiên tiến. Để làm được điều này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã và đang nghiêm túc triển khai, thực hiện các nghị quyết quan trọng. Trong nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân xã tới đây, cử tri toàn xã cũng mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình. Ông Lê Văn Thành, đại diện cử tri xóm Đá Dựng nói.
Tôi là cũng đại diện cho cử tri nhân dân xóm Đá Dựng, thì là cũng mong muốn coi như là khóa tới là Hội đồng Nhân dân cấp xã thì cũng cử ra được những người mà có tâm, có đức, có tầm để phục vụ cho nhân dân. Thứ nhất là phải có sức khỏe và có trình độ để phát triển kinh tế cho bà con nhân dân, là phát triển với những mô hình như chè này, chăn nuôi này, đưa những khoa học kỹ thuật vào như trồng chè chẳng hạn như thế, về xây ao vườn, từ đấy thì bà con như thế thì phát triển một ngày một đi lên.
Đại diện cho người lao động, anh Trần Đức Tính, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đúc Gang Ngọc Hưng ở phường Trung Thành bày tỏ.
Bản thân tôi là một công nhân, thì tôi rất kỳ vọng và mong muốn đại biểu khóa tới này sẽ chọn được ra những người có tố chất tốt, có năng lực để chăm lo cho anh em công nhân chúng tôi và những người dân khác có một cuộc sống tốt.
Những năm qua, mặc dù ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới, nhưng đối với các thầy cô giáo và học sinh đang công tác học tập tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, họ cũng có những mong muốn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân trúng cử nhiệm kỳ tới có những chính sách quan tâm tới đội ngũ này. Bày tỏ mong muốn của mình, cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nói.
Với tư cách là một cử tri và là một giáo viên thì tôi cũng lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài. Và tôi cũng có kỳ vọng rằng ở nhiệm kỳ tới, những người tôi lựa chọn sẽ mang hết cái tâm huyết của mình để phục vụ cho nhân dân.
Lạc Phương nằm ở trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Những năm qua, phường Trương Vương là một trong những đơn vị tiêu biểu của thành phố về phát triển kinh tế, nhất là hoạt động thương mại dịch vụ. Song vẫn còn tồn tại một số vấn đề mà cử tri mong mỏi các đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân khóa tới cần quan tâm giải quyết. Đại diện cho cử tri tổ dân phố 20 phường Trương Vương, bà Hà Thị Hoài Trinh nói.
Chúng tôi cũng rất là mong muốn là Hội đồng Nhân dân khóa tới là quan tâm chăm lo giải quyết những cái vấn đề mà hiện nay vẫn còn đang tồn đọng để cho nhân dân tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, và nhất là trong cái khu vực nơi mà tôi sinh sống là cũng còn đang có một cái đề án về cái con đường 19 tháng 8 mà nhân dân cũng mong mỏi rất là lâu rồi. Và trong cái dự án này thì là cũng rất mong mỏi là năm nay là thành phố, phường và thành phố cũng quan tâm.
Đại diện cho các cử tri cao tuổi, ông Lê Văn Huỳnh, tổ 13 phường Tân Lập cho biết, hiện nay trong xã hội có nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, ông Huỳnh mong muốn.
Và chúng tôi tin tưởng rằng là trong cái đại hội kỳ này, cái bầu mà nhiệm kỳ này, thì dứt khoát phải là những người mà xứng đáng để đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân chúng tôi. Sở tại ở cấp phường ấy, thì tôi nghĩ là cái người gần dân nhất. Thế thì tăng cường cái mối quan hệ. Đấy. Gần dân, sát dân, thế và tìm hiểu nguyện vọng của dân và có những cái gì bức xúc nhất thì giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến kỳ vọng của cử tri thành phố Thái Nguyên vừa nêu trước thềm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được các đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển lớn mạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Nhằm tiếp tục cùng tỉnh nhà giữ vững và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, vừa qua thành phố Thái Nguyên đã họp ban chỉ đạo PCI thành phố để bàn các giải pháp cụ thể. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhìn lại kết quả mà thành phố đạt được trong việc tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như tập trung cải cách hành chính, công khai đấu thầu các dự án, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo đúng chính sách và tiến độ. Đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, thành phố đã tập huấn nghiệp vụ về văn hóa công sở, ra soát ban hành, công khai niêm yết 50 thủ tục hành chính trên hệ thống cổng thông tin điện tử. Tổ chức 20 cuộc kiểm tra đột xuất có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp tại xã, phường về công tác cải cách hành chính. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về cái đánh giá năng động của chính quyền năm nay điểm rất cao. Chúng tôi thấy là nó phản ảnh rất thực tế. Mà tôi cũng rất là phấn khởi khi doanh nghiệp cũng nhìn nhận ra cái vấn đề này. Gần đây thì các đồng chí lãnh đạo là không phải là các doanh nghiệp đến để xin việc nữa. Mà các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp đến tận doanh nghiệp để bàn với doanh nghiệp, để mời doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh và thành phố. Thì tôi thấy là đây là một cái đổi mới cực kỳ lớn đối với tỉnh nhà cũng như thành phố Thái Nguyên.
Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên thực trạng trong giải quyết công việc, tiến độ giải quyết ý kiến, đơn thư của công dân tại cấp xã phường còn chậm, nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức cấp xã phường về PCI còn hạn chế. Trên cơ sở đó, một trong những giải pháp được thành phố tập trung trong thời gian tới để cùng tỉnh nhà giữ vững và tiếp tục nâng cao chỉ số PCI là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng của PCI trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính, liên thông một cửa. Ứng dụng phần mềm thực hiện giai đoạn 1 cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cho người dân và doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành đã bám sát chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định. Trong nội dung phương thức hoạt động, Hội đồng Nhân dân phường đã có nhiều đổi mới. Tổ chức thành công 13 kỳ họp, 45 cuộc tiếp xúc cử tri và ban hành 64 nghị quyết về các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động giám sát được Thường trực Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật. Mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân và các cơ quan, tổ chức hữu quan ngày càng được tăng cường. Công tác tiếp dân và giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được coi trọng và quan tâm giải quyết. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đã cụ thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân phường khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra vào ngày 21 tháng 4, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã thảo luận thẳng thắn, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như các phiên chất vấn và trả lời chất vấn còn chung chung, chưa có giải pháp cụ thể. Việc tổ chức tài liệu kỳ họp nhiều lúc chưa thống nhất đã ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của các đại biểu. Hội đồng Nhân dân phường đề nghị thành phố cần mở lớp tập huấn cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường một số kỹ năng như hoạt động dân cư, tiếp xúc cử tri, giám sát, khai thác, v.v. ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đã khen thưởng cho 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày 20 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức đoàn kiểm tra về công tác quản lý trật tự đô thị tại hai phường Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn. Qua kiểm tra cho thấy, phường Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về giao thông, mỹ quan đô thị đã được các phường thực hiện và phối hợp với đội quản lý trật tự giao thông và mỹ quan đô thị thành phố, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng mỹ quan đô thị, v.v. Tuy nhiên, các đơn vị này chưa thành lập được các tổ công tác thực hiện kiểm tra, thống kê các công trình xây dựng, lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang giao thông, v.v. Tại buổi kiểm tra, hai địa phương đề nghị được Ủy ban Nhân dân thành phố cho kẻ vạch đỗ xe máy, ô tô trên các trục đường có vỉa hè rộng. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu, thời gian tới các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến các hộ dân. Đến hết ngày 30 tháng 4, phải tổ chức kiểm tra lập hồ sơ, xác định rõ mức độ vi phạm của từng công trình để thông báo tuyên truyền vận động các hộ gia đình, tổ chức cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại nguyên trạng. Có văn bản phương án về sử dụng các vỉa hè rộng làm bãi đỗ xe trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố.
Đẩy mạnh tập trung tuyên truyền về các chỉ thị, chính sách của Đảng, Chính phủ, tỉnh, thành phố về công tác khuyến học, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong đề án xây dựng xã hội học tập, cộng đồng khuyến học, dòng họ hiếu học giai đoạn 2016-2020 và các tiêu chí đánh giá xếp loại công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 là các nội dung chính được Hội khuyến học thành phố và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp tập huấn cho trên 100 học viên từ ngày 20 đến 23 tháng 4. Học viên tham gia tập huấn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách công tác khuyến học phường xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khuyến học của 27 phường xã và Phó Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng phường xã. Việc tập huấn công tác khuyến học cấp thành phố sẽ giúp cho các địa phương cập nhật kịp thời các nội dung hướng dẫn sửa đổi của các cấp về công tác khuyến học, đồng thời giúp những người làm công tác khuyến học nắm được các kỹ năng và kiến thức cơ bản để triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài.
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2016 với chủ đề Sách nâng tầm tri thức vì ngày mai lập nghiệp. Ngày hội sách và văn hóa đọc năm nay được tổ chức công phu với sự tham gia của các thư viện, nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với nhiều đầu sách ở các thể loại, phục vụ cho tất cả các đối tượng trên địa bàn. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như thi không gian trưng bày, xếp sách nghệ thuật, tuyên truyền giới thiệu sách, viết và tặng chữ thư pháp, các trò chơi gắn với sách và văn hóa đọc. Đặc biệt trong ngày hội, nhà thơ Vương Trọng đã có buổi nói chuyện chuyên đề sách và văn hóa đọc với cuộc sống. Các hoạt động này đã thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc gần xa, nhất là đối với các bạn học sinh, sinh viên. Bạn Sụ Pha Phong, sinh viên khoa tiếng Việt, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em đã tham dự ngày đọc sách ở Thái Nguyên và em cảm thấy rất ấn tượng và rất vui. Em sẽ cố gắng đọc nhiều sách hơn. Em sẽ cố gắng đọc sách tiếng Việt hơn để phát triển khả năng đọc tiếng Việt của em.
Cũng tại ngày hội, ban tổ chức cũng tổ chức quyên góp sách để tặng các thư viện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. đồng thời trưng bày hệ thống pano tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Bạn Nguyễn Minh Tú, sinh viên khoa kế toán, trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên cho biết.
Sau khi đi tham quan các gian hàng sách thì là em thấy có các cuốn sách là rất hay và ý nghĩa, có bổ trợ được cho kiến thức của chúng em trong học tập và cũng có các kiến thức ở trong đời sống. Em thấy sự kết hợp giữa ngày hội đọc sách và tuyên truyền luận bầu cử là rất hợp lý, rất có ý nghĩa.
Ngày hội tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2016 đã góp phần nâng cao tầm quan trọng của việc đọc sách, tạo nền tảng cho việc học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải, quá khổ chở hàng lưu thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mà hiện nay tình trạng xe quá tải đã giảm tới 90%. Hình ảnh những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường thuộc trung tâm thành phố đã không còn xuất hiện. Qua đó góp phần đảm bảo tình hình an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông do vi phạm này gây nên.
Trước đây, trên tuyến đường Quang Trung, đoạn qua phường Thịnh Đán, việc bắt gặp những chiếc xe tải ì ạch chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng từ Hồ Núi Cốc hoặc từ sông Công vào trung tâm thành phố trở nên phổ biến. Hình ảnh những chiếc xe tải chở hàng quá khổ, quá tải trọng, chạy liên tục ngày đêm, kéo theo những lớp bụi mù mịt, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người đi đường cũng như những hộ dân sống ở hai bên tuyến đường này. Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện việc siết chặt quản lý và xử lý xe quá tải, quá khổ, đến nay tình trạng đã giảm đáng kể. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Tân Việt, tổ 10, phường Thịnh Đán cho biết, nhà tôi ở ngay mặt đường nên trước đây tôi thường xuyên thấy các xe quá tải, chở hàng quá nhanh kéo theo các lớp bụi mù mịt, nhưng hiện giờ tình trạng này chỉ còn rất ít.
Tôi thì là một người dân sống ở rìa đường. Cách đây khoảng 1-2 năm về trước, lượng xe ô tô và chở vật liệu xây dựng, cát sỏi vật liệu xây dựng thì tôi thấy đắp rất cao. Thậm chí là không có phủ bạt còn đầy đủ, cát sỏi rơi rìa đường rất nhiều. Vì hiện tượng đấy phải xảy ra cái tai nạn, người dân đi xe gặp đường trơn trượt xe máy. Khoảng gần một năm về đây thì thấy các anh cảnh sát giao thông cũng đi tuần tra liên tục ở trên đường, trên cái tuyến đường này thì thấy cái hiện tượng xe mà chở cao như thế không thấy còn mấy nữa. Tất nhiên là nó vẫn còn, nhưng nó hạn hữu nên nó không thấy có nhiều như ngày xưa. Có thể là vẫn còn những một số xe thế, nhưng mà nó đi vào những cái lúc, cái thời điểm thì chẳng hạn chập choạng tối nữa là không có mặt lực lượng anh chức năng. Tôi cũng cảm thấy là nếu mà các chính quyền làm được cái việc này nó thường xuyên thì an toàn cho người dân trên đường.
Để đạt được hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải, quá khổ, ngay từ những ngày đầu thực hiện, lực lượng cảnh sát công an thành phố đã phối hợp với công an tỉnh sớm thành lập đội kiểm tra gồm lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động. Lực lượng này làm nhiệm vụ thường xuyên chia ca, bố trí chốt và tuần tra lưu động trên các tuyến đường như Quang Trung, Dương Tự Minh, Bắc Cạn, Quan Triều, Đồng Bẩm. Trọng tâm là trên tuyến quốc lộ 3 và 1B, nơi có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông, nhằm kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm. Theo thống kê của lực lượng chức năng, năm 2014, khi bắt đầu triển khai xử lý hành vi này, thì trung bình mỗi tháng, cảnh sát giao thông công an thành phố xử lý trên 80 trường hợp vi phạm, mức độ vi phạm vượt quá từ 50% đến 100% tải trọng. Nhưng đến nay, trung bình mỗi tháng, lực lượng chức năng chỉ xử lý được gần 40 trường hợp, giảm 50% so với trước, và mức độ vi phạm chỉ vượt quá từ 5 đến 10% tải trọng. Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết thêm.
Về cái việc xử lý xe quá tải thì sau một cái thời gian thực hiện công tác kiểm soát trọng tải phương tiện đã được một số kết quả nhất định. Tình trạng xe ô tô chở hàng vượt quá trọng tải, cầu đường bộ quá tải được ghi trong đăng ký xe đã giảm bớt, không còn những tình trạng như tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Hiện nay qua xử lý tình trạng xe quá tải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên này thì đã giảm 90%. Quá trình thực hiện đã tạo được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, của lái xe. Việc xử lý xe quá tải đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cũng như là kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến những phương tiện này.
Dù công tác xử lý xe quá khổ quá tải trên địa bàn thành phố đã có hiệu quả tích cực, song giống như các địa phương khác trong tỉnh, công tác này vẫn tồn tại nhiều khó khăn trở ngại. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết. Trên thực tế thì vẫn còn một bộ phận tài xế khi không có lực lượng cảnh sát giao thông thì chạy quá tải,
khi có lực lượng cảnh sát giao thông thì né tránh, thường xuyên chạy xe vào các giờ từ 0 đến 4 giờ sáng, khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc như là địa bàn tuần tra kiểm soát trên địa bàn của thành phố thì rộng, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lại quá mỏng, không bao quát được hết những cái địa bàn. Một số lái xe, chủ hàng lợi dụng những cái địa bàn nhiều đường ngõ, đường liên xã, liên huyện thành, trốn tránh việc kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó là một số lái xe, chủ hàng thái độ không hợp tác khi lực lượng chức năng yêu cầu đưa những cái phương tiện chở hàng này về những cái địa điểm kiểm tra tải trọng để cân. Vì vậy là rất là khó khăn để cái việc xử lý vi phạm.
Tuy đã đạt được hiệu quả tích cực, nhưng để kết quả này được bền vững thì các lực lượng chức năng cần duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi này. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của các doanh nghiệp, cá nhân. Có như vậy, tình trạng xe quá khổ, quá tải mới được giải quyết triệt để.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Zika là một loại virus lây truyền từ muỗi đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latin. Ước tính kể từ khi bùng phát tại Brazil, hiện đã có khoảng 1,5 triệu người nhiễm loại virus này. Virus Zika đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, có thể gây ra dị tật cho thai nhi. Điều đáng lo ngại là có tới 80% người nhiễm virus Zika không có những triệu chứng bên ngoài và hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Zika. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố virus Zika là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế bởi những lo ngại ngày càng tăng về khả năng có thể gây dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, do đang lưu hành loại muỗi gây nên dịch sốt xuất huyết cùng chủng muỗi lan truyền virus Zika và sự đi lại giao lưu với các vùng có dịch. Đặc biệt, Bộ Y tế vừa chính thức công bố Việt Nam hiện có 2 ca nhiễm loại virus này tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika gây ra, Bộ Y tế khuyến cáo và triển khai các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus Zika bằng cách diệt muỗi truyền bệnh.
Virus Zika được phát hiện đầu tiên tại ngôi làng Zika ở Uganda vào năm 1947. Các đợt bùng phát trước đây từng được ghi nhận tại một số khu vực ở châu Phi, Đông Nam Á và các quần đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, virus Zika đã tái xuất hiện tại Brazil và từ đó lan rộng ra khu vực Nam Mỹ và Caribe.
Virus Zika lây truyền chủ yếu qua trung gian là muỗi Aedes, hay còn gọi là muỗi vằn. Đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và virus chikungunya. Đặc biệt, loại muỗi này hầu như hoạt động vào ban ngày.
Bệnh do virus Zika gây ra khó nhận biết khi ước tính có khoảng 80% số người nhiễm virus không có biểu hiện của các triệu chứng bao gồm sốt nhẹ, viêm kết mạc, nhức đầu, đau khớp, phát ban. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh hay thuốc điều trị virus Zika. Tuy nhiên, bệnh nhân thường sẽ tự khỏi sau 4 đến 7 ngày nếu nghỉ ngơi và uống thật nhiều nước. Mặc dù ít có trường hợp tử vong do virus Zika, tuy nhiên loại virus này có thể gây ra chứng teo não đối với thai nhi trong bụng người mẹ bị nhiễm virus. Trẻ sinh ra với đầu nhỏ bất thường và thường gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển.
Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika gây ra, các quan chức y tế khuyến cáo người dân nên sử dụng thuốc xịt muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài ngay cả ban ngày, đóng kín cửa sổ, đậy kín và vệ sinh tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Phụ nữ có thai không du lịch đến vùng bị ảnh hưởng của virus Zika.
Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây 22 kV 472E6.2 tại thời điểm từ 7 giờ đến 12 giờ. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc một phần khu vực phường Hoàng Văn Thụ và một phần phường Trưng Vương. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới quý khách hàng về thời gian tạm ngừng cấp điện trong thời gian nêu trên. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt, tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo, Honda ô tô giải phóng tổ chức Honda chăm sóc tận nơi và lái thử xe tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, số 1 Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ, các ngày 22 đến 23 tháng 4 năm 2016. Nội dung: sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa xe tại chỗ, thay bộ nổ túi khí cho xe Civic và CRV đời 2006 đến 2012, City 2012. Miễn phí kiểm tra xe, bảo dưỡng cấp 5.000 km cho khách hàng thay bộ nổ túi khí. khách hàng lái thử xe các loại xe Honda đời mới, CR-V, City, Civic, quà tặng cho khách hàng tham gia chương trình. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ 098 898 5995, 0979 76 66 88 hoặc xem trên website www.hondagiaiphong.com.vn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ôi giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, ngày hấp dẫn quá nhỉ.
Ừ.
Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, không phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ vâng.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.